Bây giờ đến mọi người hỏi.
Thầy cho con hỏi. Con đọc ở trong kinh thấy có câu Bồ Tát cách ấm còn mê. Như con hồi nhỏ cũng tâm ý cũng lăng xăng lộn xộn. Rồi từ 60 tuổi đó, nhưng sau khi nghe pháp của thầy rồi thì con thấy là mình tu để mình biết là mình trở về cái thực tại thôi. Thì con nghĩ là bây giờ mình cứ nguyện là nguyện đời đời kiếp kiếp quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp quy y pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp quy y tăng. Nhưng mà con lại sợ là sau khi con bỏ cái xác thân này rồi, con qua cái đời sau đó thì con lại quên đi. Tại vì Bồ Tát cách ấm còn mê, còn con chỉ là phàm phu. Thì thầy chỉ dạy cho con như thế nào để mà con có qua đời sau con vẫn không quên Phật pháp. Mô Phật, con cảm ơn thầy.
Sáng đây thầy cũng mới thấy ra được một chuyện. Nhờ câu hỏi đó mà thầy thấy ra được một chuyện. Cái gì mà mình đạt được trong cuộc đời này thì đều mất hết. Qua một kiếp sau là mình sẽ mất hết. Còn cái gì mà mình thấu hiểu được trong cuộc đời này thì điều đó còn lại cho kiếp sau. Tức là cái gì mà mình thấy ra được, mình học ra được trong cuộc đời này đó thì nó sẽ còn. Còn cái gì mà mình tạo dựng được trong cuộc đời này á thì là kiếp sau là trả lại hết. Mình có xây dựng cái nhà này, kiếp sau cũng cái nhà đó thì để cho ai ở thì ở, chứ còn mình cũng ra đi đó. Mình có tiền để trong nhà băng thì cũng là ai hưởng thì hưởng, chứ cuối cùng mình cũng không có đem đi được. Tất cả cái gì mà mình đạt được á, mình thu thập được á trong cuộc đời này á, thì mình đều là phải bỏ lại hết. Nhưng mà những cái mà mình thấu hiểu được á, cái gì mình thấu hiểu được rồi á thì sẽ còn. Thì cái kiếp sau cũng vậy. Kiếp sau đừng có lo, cái gì mà mình học được, mình giác ngộ thực sự á, chẳng phải là vay mượn. Cho dù bây giờ mình học cho thiệt nhiều nó cũng là vay mượn đó. Rồi mình cũng quên hết. Thì lúc còn trẻ mình nhớ bài kinh này bài kinh kia, đến lúc già nó bây giờ đã quên rồi, chứ đừng nói là tới kiếp sau. Nhưng mà cái sự thật mà mình đã thấy được á, thành ra ở đây cái chữ chứng ngộ đó, chứng ngộ khác với là cái mà mình gọi là đắc, thụ đắc. Chứng ngộ chứ không phải là thụ đắc. Có tu đà hoàn, có tư đà hàm, có a na hàm, có a la hán, nhưng là đó là trình độ chứng ngộ mà người ta tạm gọi tên vậy thôi. Nhưng mà tại cái trình độ giác độ ngang đó thì Đức Phật gọi là tu đà hoàn. Trình độ giác ngộ ngang kia thì gọi là tư đà hàm, cái vậy. Chứ không phải là cái sở đắc. Tức là đó là cái trình độ nhận thức của cái người đó ngang đó, chứ không phải là người đó đạt được cái gì cả. Bởi vì á, trong sự chứng ngộ đó thì xả ly là chính, chứ không phải là đạt được. Này các tỳ kheo, giáo pháp Như Lai chỉ có nhất hướng, xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh. Tức là toàn là bỏ đi thôi, chứ đâu có bỏ là bỏ gì. Cái gì mà mình nghĩ rằng là mình đã đạt được, mình nắm giữ, mình cho là của ta, thì những cái đó đều mình phải trả lại cho trần gian hết rồi. Cho nên bên bên đạo Thiên Chúa người ta có cái câu là cái gì mà của Sư Gia thì trả lại cho Sư Gia, cái gì của Chúa thì trả lại cho Chúa. Mình không còn cái gì cả. Cái gì của Sư Gia, cái gì của Chúa, cho mình không có gì cả. Cho nên đạo Thiên Chúa cũng nói vô ngã, thật ra là cũng nói vô ngã. Chứ vì vậy cho nên thầy mới nói là mình đến trên cuộc đời này mình chỉ để học, để thấy ra thôi. Còn bao nhiêu giữa cái chuyện giữa cuộc đời này đó là mình để lại hết. Vì đó là cũng như cái lớp học đó, mình tới cái lớp học đó mình học rồi, Rồi bây giờ thầy mình cũng từ giả rồi, bàn ghế mình cũng từ giả rồi, cái bạn cũng từ giả rồi, đèn rồi trong cái trường cái lớp đó mình cũng từ giả hết chứ đâu có đem theo được cái gì. À, nhưng mà cái gì mà mình học được rồi á thì cái đó mới là đem theo. Lớp 1 mà học được rồi á thì là nó sẽ cơ bản cho lớp 2. À, lớp 2 học được rồi thì nó sẽ là cơ bản cho mình học lớp 3. Cho mình cũng quên, nếu mà mình quên đi làm sao học lớp 2 được. Mình học lớp 1 xong rồi mình quên hết trơn rồi làm sao học lớp 2. Học lớp 2 quên rồi làm sao học lớp 3. Đại khái là vậy. Cho nên cái mà nhận thức được á, cái mà mình thực chứng được á, thì cái đó không có quên. À, vì vậy cho nên á, mình phải thấy rằng là cuộc đời này không phải là một cái nơi để mình tranh đấu để đạt được điều gì, mà là cái nơi mình nỗ lực để học ra bài học của mình. Đó, nó là khác biệt giữa cái nhìn giác ngộ với lại cái nhìn trần tục, khác nhau ở chỗ đó thôi. Phải vậy không?
Dạ bạch thầy, con có cái suy nghĩ là từ một cái mà nhận thấy sự thật, hiểu sự thật đúng vậy, tức là nhìn thấy hiểu sự thật, nhưng mà từ cái nhìn thấy và hiểu đó mà thực hành thì con thấy còn quá xa quá. Ví dụ như là con hiểu cuộc đời nó trải qua những gì, con khổ con có hiểu hết, nhưng mà khi mà con thực con có cái tâm mà để rộng lượng với người khác, hoặc là con có tâm từ bi với kẻ thù hay gì đó, hiểu thì hiểu đúng đó, con hiểu rất hiểu, và cuộc sống nó trải qua nghiệm con hiểu rất hiểu, nhưng mà để thực hành những cái điều hiểu đâu rồi, thật là quá xa vời.
Cái chữ mà thực hành á, cái chữ thực hành á là mình phải hiểu cho đúng đắn một chút xíu, cho nên thôi mình thường hay lầm cái chữ thực hành. Thì mình có hai cái, mình nói là có pháp học và pháp hành, rồi thậm chí là có pháp thành nữa, tức là pháp học, pháp hành, pháp thành. Nhưng mà theo thầy á, thì cái đó nó có khi là nó là một. Có những cái đó, có những cái nó phải trải qua một cái gì đó thì mới thấy ra được. Còn có cái là chỉ cần nói là thấy ngay, mà không cần phải hành gì cả. Thí dụ bây giờ thầy nói đây là cái hoa cúc thì ai thấy chứ cũng còn hành gì cả, đâu cần gì hành. Đưa cái tay lên thì thấy, thì là thấy thôi chứ hành gì. Hành là hành sao? Không có gì hành hết á. Mình thường á, hiểu hành là theo nghĩa này là sai. Hành tức là trải qua một giai đoạn rèn luyện để đạt được một mục đích gì đó thì hành kiểu đó là không đúng, hành kiểu đó không đúng với cái giác ngộ. Nhưng mà nó đúng với tục đế, trong tục đế thì điều đó là cần. Ví dụ như là cần học nấu ăn thì phải có một thời gian nỗ lực thực tập để mà nấu ăn được. Học lái xe phải cần một thời gian để mà lái xe nhuần nhuyễn, thì cái đó là có. Nhưng mà đạo lại khác. Cái đạo giác ngộ là thấy ngay, sanditiko akaliko, thấy ngay chứ không qua thời gian. Hai cái này khác. Mình thường hay là nhập nhằng giữa hai cái này. Rất nhiều câu hỏi là nó cứ nhập nhằng ở giữa hai cái này, tức là mình cứ hỏi theo cái phương diện tục đế. Mà phương diện tục đế là mình phải thực hành để mà đạt tới. Còn trong phương diện chân đế đó là chỉ cần nói và thấy ra là được rồi, là đủ rồi. Mặc hệ con chưa thấy ra thì nó sẽ trải nghiệm nữa thì sẽ thấy ra. Đơn giản là vậy thôi. À, có người thấy ra là bởi vì sao? Họ đã trải nghiệm rồi. Nhưng mà họ chưa biết chắc là cái chuyện đó là có đúng hay không. Cho nên khi nói một cái là nói à thì ra là vậy. Thí dụ như bây giờ có một lúc họ ngồi thì họ thấy là họ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cái điều gì, họ thấy hoàn toàn thanh tịnh trong sáng mà không có không có bị bất kỳ một cái gì ở bên ngoài chi phối cả. Họ không biết cái đó là cái gì. Thì bây giờ cái người người ta giác ngộ, người ta mới nói là đó là Niết Bàn. Thì lúc đó mình nói à, vậy thì là con đã thấy Niết Bàn rồi. Thì là thấy ra thôi. Thấy ra thôi chứ không có cần phải làm gì nữa cả. Cho nên đó, trong giác ngộ đó là chỉ cần thấy ra sự thật như nó là xong. Cho ví dụ như á, ví dụ như ông Angulimala, ông là giết người, giết hàng trăm người. Nhưng mà rồi Đức Phật ngài chỉ nói một câu là ông tịnh ngộ liền. Ông tịnh ngộ thôi. Và khi ông tịnh ngộ được, tức là ông đã thấy ra được cái chỗ mà hoàn toàn thanh tịnh trong sáng là cái gì. Thì lúc bây giờ ông sống với cái thanh tịnh trong sáng đó, gọi là hành. Chứ thực ra là không phải hành, mà là sống với cái mình thấy đó. Còn bây giờ hành là thế này. Thí dụ như bây giờ mình sân thì thầy mới nói là bây giờ sân á thì chỉ cần tròn vẹn tỉnh thức để thấy cái sân như nó đang là. Rồi thầy nói như vậy. Thế nhưng mà trong đầu óc mình á thì lại là vẫn có một ý nghĩa như thế này. Bây giờ sân, mình sẽ áp dụng lời thầy nói là mình tròn vẹn tỉnh thức thấy sân như nó đang là để diệt sân. Là thêm vô một câu để diệt sân là sai rồi đó. Vì để diệt sân cho nên mình mới là phải trải qua một giai đoạn thực hành. Còn cái này là nó là bây giờ à phải rồi, tức là có thể là mình có trải nghiệm qua một cái gì đó. Rồi bây giờ khi nghe thầy nói một cái là nói à đúng rồi. Thì lúc đó là bây giờ sân hay tham hay cái gì đó khởi lên thì chỉ cần tròn vẹn tỉnh thức với nó thôi. Chứ không cần phải làm gì cả. Đó là hành đó. Đó là hành chứ đâu có hành gì đâu. Mà cái hành này đó, khi mình tròn vẹn tỉnh thức là nó đã đúng rồi. Tức là nếu mình thực sự tròn vẹn tỉnh thức là đúng rồi. Nhưng tại mình hiểu sai cho nên mình mới là tròn vẹn tỉnh thức sai. Tức là mình chưa hiểu đúng cái tròn vẹn tỉnh thức đó. Cho nên mình mới đem ra thực hành. Chứ còn á, nếu mà thầy nói tròn vẹn tỉnh thức mà thấy được liền á thì không có gì thực hành cả. Lúc đó chỉ cần là sân thì tròn vẹn tỉnh thức, mà không phải là sân. Lúc đó mình mới hiểu rằng là bây giờ tâm từ thì cũng phải tròn vẹn tỉnh thức, tâm sân thì cũng phải tròn vẹn tỉnh thức, đi thì cũng phải tròn vẹn tỉnh thức, ngồi thì cũng tròn vẹn tỉnh thức. Tức là mình đã thấy ra được cái nguyên lý đó. Thì bây giờ mình chỉ cần sống tròn vẹn tỉnh thức là đủ rồi. Chứ không phải để thành cái gì cả. Mà bây giờ mình còn thòng theo một cái sau đó là tròn vẹn tỉnh thức để thành cái gì đó là trật đó. Tức là đáng lẽ ra là Đức Phật nói pháp mà Như Lai khai thị, pháp đó là thấy ngay, không qua thời gian, chỉ cần trở về tròn vẹn với nó là mỗi người đều có thể thấy được. Thấy được tức là giác ngộ đó. Thì cái pháp đó, đó tức là nếu mình hiểu đúng á, hiểu đúng thì ngay đó là mình có thể tròn vẹn tỉnh thức với cái đó. Nhưng mà mình lại cứ vẫn hiểu theo nghĩa là tròn vẹn tỉnh thức để hết tham, tròn vẹn tỉnh thức để hết sân, tròn vẹn tỉnh thức để đạt được Tu Đà Hoàn, tròn vẹn tỉnh thức để đạt được thiền thầy này thiền kia là tất rồi.
Thì nó cứ mặc kệ nó vậy, mình thấy mình còn có
không phải đó vậy. Không phải là mặc kệ, mà cũng không phải là còn một chút. Không phải còn một chút hay là mặc kệ, mà là như thế này, mà là khi ích kỷ, khi tham lam thì có tròn vẹn tỉnh thức với nó không. Chứ không nói là còn một chút, còn hay không còn gì cũng giống nhau. Còn hay không còn, bây giờ cho nên Đức Phật ngài mới nói là cái bài kinh đó, bài kinh uế nhiễm á, trong bài kinh uế nhiễm á, cái người đó thanh tịnh nhưng mà không biết mình thanh tịnh thì cũng như không. Cái người đó không thanh tịnh nhưng lại biết rõ là không thanh tịnh thì người đó lại là đúng. Vậy vì vậy cho nên á, bây giờ mình chỉ cần bây giờ nó sân thì mình thấy sân, tham thì mình thấy tham, thì mình chỉ thấy thôi. Nhưng mà tại vì mình vẫn nói rằng tôi còn sân mà chính vì cái tôi đó mới mệt đó nè. Chắc đó chỉ là cái sân mà mình tròn vẹn thấy nó thôi, chứ không phải tôi còn sân. Thì tôi còn sân là được rồi, sân là sân thôi, chứ đâu tôi còn sân. Chứ tôi còn sân là sao? Bây giờ mình thấy, giả sử như bây giờ mình nhìn bầu trời, mình thấy con đám mây đây bay qua, thì mình thấy có đám mây đây bay qua thôi chứ. Nhưng mà tại vì á, mình muốn là bầu trời trong sáng, cho nên mình mới nói là còn một đám mây. Có nghĩa là đằng sau cái mà còn một đám mây đó đó, là mình còn muốn là bầu trời trong sáng. Chứ còn bây giờ mình chỉ thấy là đây là đám mây đang bay qua, mà đám mây không bay qua thì là bầu trời trong sáng. Mà còn có đám mây thì thấy có đám mây, vậy thôi. Chứ đừng có, vì trong cái thấy đó đó, nó có cái ta bên trong á, cho nên mình vẫn còn thấy là ta sân. Còn bây giờ sân á thì chỉ tròn vẹn thấy sân nó đang sinh diệt như thế nào, thì đó là một pháp đang là sinh diệt. Mà bây giờ này, một pháp đang sinh diệt mà thấy được tức là giác ngộ. Còn bây giờ giả sử như tâm mình không sân nhưng mà mình lại không thấy, không thấy thì lúc đó vẫn là vô minh. Nhưng mà bây giờ sân mà mình vẫn thấy tức là minh, vậy thôi. Và cái tròn vẹn á rất quan trọng. Tròn vẹn tức là không có thêm bớt gì nữa cả, tức là nó đang như thế nào thì nó là như vậy, chứ không có thêm bớt. Còn trong cái mà mình nói là hành á, thì là trong cái ý tưởng mà mình nói hành á là có thêm bớt trong đó, có đạt được trong đó, có lấy, có nắm giữ hay là bỏ đi. Còn ở đây á, nhớ một điều là chỉ có thấy thôi, bởi vì nó là pháp. Mình thấy giống như thấy đám mây. Thì thầy thường hay kể câu chuyện là nói có một Phật tử đến nói với thầy á, là cái tâm con sao nó cứ lăng xăng hoài, con không làm sao mà nó cho cái tâm nó yên được. Thì lúc đó là trời bên ngoài là chuồng chuồng nó bay, thì thầy mới nói hỏi cái người Phật tử đó, là con có thấy chuồng chuồng ngoài nó bay không? Nói là thấy. Con có khổ không? Nói là không. Nói chuồng chuồng nó cũng bay tùm lum vậy sao không khổ? Còn trong tâm thì là tư tưởng bay tùm lum lại khổ, là tại vì mình không thấy là chuồng chuồng là ta của ta, từ ngã của ta. Còn cái lăng xăng trong này là mình cho là ta của ta, từ ngã của ta, cho nên mình mới khổ. Bây giờ nếu mà bây giờ con nhìn cái chuồng chuồng mà con nói là chuồng chuồng sao nó không đầu lại một chỗ đứng yên mà lại cứ bay hoài vậy, là con khổ liền. Chứ gì nữa, đó thì chuồng chuồng nó bay làm sao thì mình cứ thấy vậy thôi. Chứ tại sao mình lại muốn là chuồng chuồng nó phải sắp hàng nó bay cho thật là con trước con sau cách nhau mấy phân rồi cho nó đàng hoàng rồi đó. Mà mình muốn như vậy là mình khổ liền lập tức, tại vì lúc đó là xem cái bản ngã mình vào trong đó rồi đó. Chứ còn bây giờ nếu thấy chuồng chuồng không thì đâu có khổ gì đâu, không có khổ gì cả. Vậy thì tại sao mình không thấy mình không thấy cái lăng xăng trong trong này đó, nhục như chuồng chuồng bay thôi, nó chỉ là pháp, chứ nó đâu phải là ta của ta, từ ngã của ta gì mà phải bắt nó phải thế này thế kia. Cho nên mình lại không thấy nó như nó là, mà mình lại tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là. Mà tưởng là, cho là, muốn sẽ là, mong sẽ là, chính là luân hồi sinh tử, là phiền não khổ đau. Còn nếu mà thấy nó như nó là thì đâu có chuyện gì đâu mà đau khổ. Cho nên là con phải tập tập á, con nói hành là hành đó đó, hành tức là tập thấy mọi chuyện như nó là, kể cả sân hay tham hay là bây giờ mình đang như thế nào, đừng có mong cầu là sẽ tốt hơn như mình muốn, bởi vì thực ra đó, đó là bài học mà Pháp đưa đến để mình học mà. Bây giờ sân, phải không? Sân là bài học mà mình cần phải học cho nó rõ, nó sinh sao, diệt sao, do nguyên nhân gì, hậu quả ra sao, nên mình phải thấy nó cho rõ nhé. Chứ bây giờ mình muốn mới sân cái là mình nói còn sân cho nên mình dẹp, thế làm sao mình hiểu được sân là gì? Mình phải thực sự hiểu được sân là gì mới được.
Dạ, bạch thầy, cho con xin hỏi là cái sự chuyển tiếp giữa các kiếp sống với nhau á, thì nó có cái gì đó hình như là thương hàng phía dưới phải không thầy? Mà nếu nó không thương hàng thì sự liên kết nào giữa kiếp này và kiếp khác? Dạ, con muốn hỏi á, là sự chuyển tiếp giữa các kiếp sống, nó có cái gì thương hàng phía dưới không?
Thương hàng hả?
Dạ, và nếu không có cái gì thương hàng thì cái gì sẽ liên kết giữa các kiếp sống với nhau? Cái sự chuyển tiếp ở dưới.
cái sai lầm cơ bản, quý vị nghe cho rõ ha, cái sai lầm cơ bản trong nhận thức là tìm cái gì thường hằng và cái gì là không thường hằng, hay là còn gọi là đoạn, tức là tìm cái gì là thường, cái gì là đoạn. Thực ra đó, cái thường nó cũng phải thường như mình nghĩ, mà đoạn cũng phải là đoạn như mình nghĩ. Mà là thường đoạn nó theo nghĩa như thế này. Bây giờ thầy lấy ví dụ lại trái mít. Một trái mít non. Và nó đang diễn biến từng giây phút. Bây giờ cứ cho như là phút này với phút sau, là phút này là kiếp trước, phút sau là kiếp sau. Mình cứ cho như vậy cho nó dễ hiểu. Để cho dễ hiểu là kiếp trước kiếp sau là cái gì. Thì á, cái mít non nó đang ở nơi đây, đang ở đây, ví dụ như nó đang là một tháng, một ngày, một giờ, một phút, một giây, ví dụ nó đang là lúc đó, thì tiếp theo đó đó là nó phải mất đi cái gì đó thì nó mới là trở thành cái tiếp theo đó. Đó là một cái phản ứng. Nếu mà quý vị thấy cái phản ứng hóa học, bây giờ mình nói cắt ngang, mình nói thêm một cái khác, ví dụ mình lấy sữa, mình lấy sữa để mình làm da ua, thì nó trải qua những cái phản ứng hóa học như thế này thế kia, mà nó phải là tự nhiên sữa thì ngọt mà bây giờ trở thành chua, thì như vậy bây giờ giữa chua với ngọt là khác nhau, cho nên mình nói là chua là chua, ngọt là ngọt. Vì vậy cho nên mình chấp đoạn. Mà mình chấp thường là mình nói là cái này là nó luôn luôn là thường hằng. Thường hằng sao được? Thường hằng mà sau khi kia chua bây giờ thành ngọt, khi kia ngọt bây giờ thành chua. Thành đó, nói thường hằng cũng sai. Nói thường hằng là tà kiến, mà nói đoạn cũng tà kiến. Nhưng mà ở đây đó, rõ ràng là sự sinh diệt của một trái mít non cho đến trái mít chín rõ ràng là có một sự chuyển biến liên tục. Cái sự chuyển biến liên tục mà trong đó đó, nếu như cái trái đó là trái mít dừa thì cách gì rồi đến khi chín nó cũng vẫn là ra cái trái mít dừa, mà trái mít đó là trái mít nghệ thì kiểu gì nó biến gì nó cũng ra trái mít nghệ. Như vậy chứng tỏ rằng á, nó không phải là tự nhiên nhảy qua mít nghề rồi nhảy qua mít dừa, rồi tự nhiên nhảy qua mít dừa lại rồi mít nghề lại. Không như vậy, mà nó vẫn có một cái gì đó liên tục. Vì cái liên tục đó cho nên mình gọi là thường. Mà vì luôn luôn có sự biến đổi, chết đi, mất đi một phần nào đó để thành ra cái phần khác. Và cứ như vậy mà cái sự diễn biến đó nó cứ liên tục. Vì vậy cho nên mình nói là đoạn. Vì vậy cho nên mình phải thấy ra được sự chuyển biến liên tục, chứ không nói là thường hay là đoạn. Bởi vì nói thường là sai, mà nói đoạn cũng là sai. phải không? Thì trong tất cả mọi cái gì trong đời sống của mình cũng vậy hết á. À, cho tham hay sân hay là đi đứng nằm ngồi hay tất cả mọi cái, thì cái cuối cùng mà cái mà mình chánh niệm tỉnh giác là để mục đích để thấy gì? Để thấy mọi sự đều diễn biến, mà không phải thường cũng không phải là đoạn. À, cho nên á, mà trong đó đó, hoặc là mình nói rằng là nó vừa thường vừa đoạn cũng được. À, mà nói không thường không đoạn cũng được. Tức là mà mình chấp là thường hay là đoạn thì người ta gọi là thường kiến hay là đoạn kiến, là thuộc về tà kiến. Nhưng mà trong đó đó, nó có tính, có yếu tố thường trong đó, nó có yếu tố đoạn trong đó. Nhưng mà yếu tố thường không có nghĩa là thường hằng từ đầu đến cuối như nhau. Mà đoạn cũng không có nghĩa là cắt đứt nó ra được, mà nó là phải diễn biến liên tục. À, từ cái này mà nó biến hóa ra thành cái kia biến hóa thành cái nào. Thế nên từ một cái trái mít mà non, à, thì mình ăn là nó đắng, mà bây giờ nó trở thành trái mít chín thì mình ăn là nó ngọt. Thì đó là một cái quá trình chuyển biến của cái phản ứng hóa học. Đại khái là vậy đó.
Dạ con kính bà thầy. Dạ. À, con xin hỏi tiếp theo cái câu hỏi của cô bạn ngồi trước hồi nãy. Hồi nãy thầy có nói là khi mình thấy các pháp nó xảy ra thì mình phải nhìn nó với cái nhìn của nó như là. Dạ. Thì con cũng trải qua và con tự là chiêm nghiệm. Mỗi lần mà cái tâm sân của con nó nổi lên á, thì con cũng thấy nó nổi lên. Và tâm của con cũng nghĩ rằng con hãy xem nó như là. Rồi khi mà con làm không được, con mới là áp dụng phương pháp là qua phương pháp hành. Thì con hành bằng cách là khi có một cái tác động đến làm cho cái tâm sân con nổi lên, thì con muốn phản ứng trở lại, thì con ý thức được, thấy cái sân của con nổi lên, thì con mới dùng cái phương pháp là hành, là con đem cái nhẫn ra để mà là con đối trị lại với cái sân của con, thì lúc đó con mới thấy nó như là. Chứ con không thể nào thấy cái sân, con không thể nào mà có một cái tác động đến con mà tâm sân con nổi lên mà con có thể xử sự xem liền tức thì nó như là. Con phải dùng cái pháp hành là con đem cái nhẫn đối trọng với cái sân, thì con thấy con có kết quả. Như vậy con xin hỏi thầy là con làm như vậy có sai không?
Các cái pháp là những cái yếu tố nó có sẵn ở trong người mình á. Thì cái người mà sáng suốt á, cái người sáng suốt để mà thấy ra thì nó sẽ tự động điều chỉnh, nó sẽ tự động chuyển hóa. Thì trong đó là mình sẽ thấy hai cái. Thí dụ như giờ sân khởi lên thì mình thấy nó, nhưng mà tại vì á, à, trong cái thấy đó đó mình luôn là vẫn còn một cái khái niệm, mà cái khái niệm đó là một khái niệm nó luôn là gắn chặt với mình, đó là làm sao diệt được cái sân đó. Chính vì vậy mà mình mới sử dụng tới pháp đối trị. À, mình dùng tới pháp đối trị. Thật ra dùng tới pháp đối trị cũng không sao, nếu là mình thấy rõ vấn đề thì mình đối trị cũng được. Chẳng hạn như giờ thầy thấy là nước nó nóng quá, cho nên thầy pha thêm nước lạnh để cho nó dễ uống, thì đó là pháp đối trị. Do mình thấy là mình đối trị vậy thôi, thì không sao. Đối trị đến vậy cũng không sao. Tuy nhiên ở đấy, mình phải nhìn ra một cái chỗ quan trọng, đó là cái ngấm ngầm ở bên trong, mà do mình hiểu Phật Pháp sai. Bởi vì trong Phật Pháp là nói là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si là niết bàn. Do đó bây giờ thấy tham sân si là muốn đoạn à. Nhưng mà cũng phải, nếu mà mình muốn đoạn nó đó, thì nó lại càng tăng thêm. Còn nó đoạn đó, là tự động nó hết thì được. Đoạn nó tự động nó hết thì được. Nhưng mà nếu mình cố đoạn thì nó lại càng tăng thêm. Hơn nữa nếu mình đoạn được á, thì mình vẫn thấy là vẫn có cái bản ngã đoạn ở trong đó. Tức là ta đoạn được đó. Còn cái đoạn mà tự nhiên nó hết thì nó lại khác. Thì ở đây á, thầy nói một cái trải nghiệm của mình. Trong đời sống tu hành á, có rất nhiều khó khăn. Mà hồi đầu mà mình cứ theo kiểu mà kinh điển truyền thống để lại đó, thì mình cứ nói là tham sân si là xấu, cho nên mình phải cố gắng hết sức để làm sao mà để đừng tham sân si. Nhưng mà nó chỉ làm cho thầy là cũng có một thời gian là cũng giống như là bị suy nhược thần kinh đó. Tu đến suy nhược thần kinh luôn á. Rồi á, có thể đó là một dạng trầm cảm nào đó, nhưng mà chưa đến nỗi quá mức, cho nên chưa mình không thấy. Nhưng mà sau này nghiên cứu thì mình biết rằng đó cũng là một dạng trầm cảm, là bởi vì do mình tu mình không hiểu. Sau này khi bắt đầu thầy phát thiền ra, và bắt đầu thầy thấy là không có diệt sân, bởi vì sân là nó đến để giúp mình học ra bài học của nó mà, sao phải diệt. Tất cả cái tham, cái sân, cái si, cái gì, bất kỳ cái gì đó, là nếu nó đã đến, tức là nó đang giúp mình học bài học gì đó. Bài học sân như thế nào, tham là thế nào, tham thì nó có cái lợi ích gì, nó có cái hại gì, để mình thấy ra hết chứ, nhân của nó là sao, quả của nó như thế nào, mặt lời của nó là cái gì, mặt hại của nó là cái gì, để mình phải thấy ra hết. Vì vậy cho nên đó là bài học mà. Bài học đó, đó là nó đang tồn tại để mình học. Cho nên á, bây giờ mình chỉ có bình thản để quan sát thôi. Gọi là minh sát tuệ là vậy đó. Tức là mình chỉ bình thản để quan sát thôi. Nó sẽ cung cấp cho mình nhiều bài học để mình hiểu ra. Khi mình thành Phật rồi á, thì người ta hỏi sân là gì, mình sẽ hiểu được à, sân là thế này thế kia. mình giảng đạo được chân thôi rồi. Sân thì tôi mới sân tôi dẹp rồi, thành giờ tôi không biết sân cái gì hết. Thành Phật rồi mới ai hỏi sân làm sao cái đó không biết, bởi vì sân có sân là tôi dẹp liền rồi, đâu có biết đâu. Nhưng mà tại sao Phật lại nói rất là kỹ lưỡng rõ ràng là sân như thế nào, hại gì là ngài nói được hết là sao? Thực ra là ngài đã trải nghiệm hết tất cả những cái đó để ngài thấy ra. Cho nên á, bây giờ khi mà mình cứ để yên để mà thấy, để yên để thấy chứ không phải để yên cho muốn làm gì thì làm, mà để yên để thấy. Thì khi mình cứ để yên mà thấy á, thì lúc đó bắt đầu mình cảm thông được với nó, thậm chí mình còn thương yêu nó. Chỉ khi nào mà sân mà mình thương yêu nó đó, lúc đó nó mới hết. Chứ còn mà mình muốn dẹp nó là nó sẽ tăng lên đó. Thì còn á, còn nếu mình chỉ biết rồi, mình chỉ giờ sao người chỉ thấy thành thôi, thì trong cái biết đó, đó là trí tuệ đó, thì nó đã sẵn có cái, nó sẽ tự ứng lên cái nhẫn nại, tự ứng lên cái từ bi, tự ứng lên cái hỷ xả, là nó sẽ tự ứng hết lên hết. À, cho nên thầy mới nói là bây giờ thầy mới dám nói là chỉ thấy thôi, không cần làm gì hết, chỉ có thấy thôi. Thì á, nó có một kết quả lạ lùng. Là có những cái hồi xưa thầy rất sân. Thầy nhớ hồi đó là thầy ở cái cốc ở dưới đó. Mà trên này này, hồi đó cái chánh điện này chưa, thầy mới sửa lại cho hồi xưa thì bên sau đó cũng có một cái phòng đó đó. Thì là mấy người thờ mà lên đây để làm đó, họ trong đó cái họ mới mở tivi và đá bóng. Đá bóng đá vô một cái là wow, nó lên làm nửa đêm. Mình lúc đó mình phật chủ trương rằng là mình phải yên tĩnh, tu hành là phải yên tĩnh, chùa là phải hoàn toàn yên lặng. Nó ồn ào như vậy, nội sân lên cầm một cái búa. Cầm cái búa chạy dưới đó lên trên này đập cái tivi. Mà may là khi mà tới ngang cửa cái tự nhiên nó dịu xuống, là cũng nhờ mình, cũng nhờ mình thấy, tức là cũng có thường thấy mình á, thì tự nhiên ngang đó nó dịu xuống. Thành nó may là chưa đập cái tivi. nhưng mà qua đó mình mới hiểu được chánh niệm tỉnh giác không phải là trên sân, mà trên đi đứng nằm ngồi, trên tất cả mọi cái. Thì dần dần cái sân đó nó tự động nó đi đâu á, rồi có những cái khác, những tham dục, những cái này cái kia tưởng chừng như không bao giờ vượt qua được, mình không cần phải đối đầu với nó mà chiến đấu với nó làm gì. Bất chiến tự nhiên thành, mà nói là nói lão tự nói đó là bất chiến tự nhiên thành, mà đúng, tức là mình đừng có chiến đấu, mình cứ thận trọng chú tâm quan sát, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, trở về trọn vẹn tỉnh thức, cứ làm vậy hoài, cứ đàn sao thấy vậy vậy thôi. Nhưng mà rồi á, những cái đó nó biến đi đâu không biết, nó tự động biến đi, chẳng phải là mình phải đem súng ống ra để mà chiến đấu với nó để mà dẹp nó, không có. Chỉ việc là thần đồng chú tâm quan sát, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trên thân thọ thâm pháp đang là, cứ vậy thôi, làm gì cũng được đó. Làm bất kỳ cái gì cũng được, miễn là mình luôn là sáng suốt biết rõ là cái diễn biến nó đang thế nào thôi, diễn biến của thân thọ thâm pháp thế nào, thì những cái gì mà nó đến đó, đều là bài học để mình phải học ra. Bỏ qua đi những cái đó, hoặc là mình dùng biện pháp này dùng biện pháp kia để trấn áp nó đi, thì có thể trấn áp được, nhưng bài học đó mình lại không học được, mình lại vẫn không thấy ra được tánh tướng thể dùng thực sự của nó là gì. Vì vậy cho nên các vị cứ tin đi, cứ việc bình thản mà chánh tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, mà rất khó, rất khó. Có người nói sao con làm hoài không được, thì không được thì cứ làm chứ, không được cứ làm chứ, làm cho nói không được rồi sao. Mà có người là cứ muốn là mới con nghe pháp được 2 năm rồi, nhưng mà có lúc con vẫn không chánh niệm tỉnh giác được, có làm sao để thầy chỉ cho con cách nào mà chánh niệm tỉnh giác được hoài luôn. Hoài luôn sao được, từ từ nhá. Tức là lúc chánh niệm tỉnh giác là biết chánh niệm tỉnh giác, lúc không chánh niệm tỉnh giác là biết không chánh niệm tỉnh giác, vậy thôi. Tưởng là cái chuyện đó giống như chuyện chơi, nhưng mà nói là cái hiệu quả của nó lại cực kỳ lạ lùng. Cho nên cái đối trị á là cũng được, nhưng mà cái đối trị á nó mang tính tạm thời thôi. Thí dụ như bây giờ ai chọc thầy sân, bây giờ mà mình ông sư mà đứng đây dạng người ta mà mới nói người ta mình nổi sân lên liền thì có kỳ quá, cho nên thôi dẹp dẹp. Thì đó là cái đó vẫn là bạn ngạ, cái đó vẫn là tạm thời thôi. Thế còn nếu giác ngộ thì không phải là vậy. Giác ngộ là mình phải ngay đó mình phải thấy ra là nó đang như thế nào. Cách hay nhất là lúc đó mình lắng nghe lại, vẫn cứ nghe, chẳng phải nghe để nói người ta nói cái gì chứ, vẫn nghe, nhưng mà mình vẫn thấy rất rõ cái thân tâm mình lúc đó ra sao, cảm nhận được toàn diện cái tâm mình lúc đó ra sao, thân tâm ra sao, thì là hiệu quả rất là tốt.
Kính bạch thầy, con thấy như thế này, cái chủ đề chết thì con thấy rằng là cuộc đời ai rồi cũng chết, chết kiểu gì rồi cũng chết, có nhiều cái cách chết khác nhau, nhưng mà con thấy quan trọng cuộc đời có 2 cách chết chính, là một cách chết là chết theo kiểu chân đế và chết theo kiểu tục đế. Nghĩa là chết theo chân đế là chết mà không mất, nhưng còn cái kiểu chết tục đế là có nghĩa là ai rồi cũng sẽ chết, nhưng mà có những cái chết mà đem đến hạnh phúc cho người khác, và có những cái chết là làm đeo khổ đến người khác. Ví dụ như là theo tục đế thì mình chết, bệnh tật xảy ra thì có người thì bệnh tật ra xảy ra chết liền, có người thì đeo yếu nằm một thời gian dài để cho con cháu nuôi một thời gian dài, sau đó mới chết, thì dẫn đến là cái chết đó là cái chết đó làm đeo khổ đến người khác, hoặc là làm cho nhiều người phải lo phải khổ. Như vậy thì mình phải làm sao cái chân đế thì ông nói tục đế à, mình phải làm sao như thế nào khi mình chết mà làm cho cái cuộc sống nó hài hòa và nó hạnh phúc đến tất cả mọi người. Xin hết ạ.
Theo thầy ấy, bây giờ mình nói là sống làm sao mà không hại mình hại người tức là chân đế, còn mà sống mà hại mình hại người tức là tục đế. Bây giờ mình sống, mình nói sống trước, mà mình sống được, mình sống được mà không hại mình hại người tức là sống được chân đế, thì chết cũng là chân đế thôi. Cho nên á, bây giờ mình bằng nói sống trước cho đừng có nói chết. Chưa chết mà nói chết trước thì sao được. Là cái ý tưởng rất là hay, nhưng mà là cái chuyện đó nó chưa tới. Cho nên bây giờ là mình nói sống trước. Sống tức là nếu mà mình vẫn trở lại là nếu mình thường sáng suốt biết mình, thường thần đồng chú tâm quan sát, hay là sáng suốt định tĩnh trong lành, hay chánh tinh tấn chánh niệm tỉnh giác gì đó, thì á mình sẽ sống với chân đế và mình sẽ sống lời mình lời người. Còn nếu mà mình sống mà thiếu chánh niệm tỉnh giác, thiếu tỉnh thức, thiếu sáng suốt định tĩnh trong lành thì mình sẽ là sống theo cái bản ngã tham sân si, thì là lúc đó mình bị cuốn trong cái tục đế và nó sẽ hại mình hại người, đại khái là vậy thôi. Cho nên là sống là chính, chết là chuyện đó để chuyện về sau. Nhưng mà sống hệ sống như thế nào thì chết cũng như vậy. Còn ai hỏi nữa?
Dạ kính bạch thầy, như thầy giảng là mình phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, mình phải biết rõ mình phải thấy ra, thì cái mình đó là có phải là cái ta, cái bản ngã của mình thấy ra không thầy?
Ừ, đúng rồi. Cái chữ mình á, chữ mình á là Đức Phật cũng đôi lúc cũng dùng tới, thí dụ như nói là atta hi atta no na tho, chữ atta là ngã đó. Chữ ngã nó có hai cái. Một cái ngã là một cái ngã ảo tượng do mình, do cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm mà có. Thì cái ngã đó là ngã ảo tượng. Còn cái mà mình á, chính là cái thân thọ tâm pháp đang là. Đó, mình là thực tại thân thọ tâm pháp đang là. Đó, vậy thôi. Thì hai cái đó nó phải khác nhau. Thì cái mà mình là thân thọ tâm pháp đang là đó, thì cái đó là chân đế. Còn cái mình mà mình cho là, tưởng là cho là thế này thế kia đó, thì cái đó là cái ta, thầy gọi là cái ta ảo tưởng. Thì cái đó đó là pháp chế định, tục đế. Cho nên mình nói là Đức Phật Ngài nói Atta hi attano natho ko hi natho prosya, tức là mình là nơi nương nhờ của chính mình, chứ không ai khác là nơi nương nhờ của mình. Thì cái chữ mình đó đó là nói cái thực tại thân thọ tâm pháp này, tức là cái mà đang có mắt tai mũi lưỡi thân ý, đang thấy sắc thân hương vị xúc pháp đó, đó, cái đó là mình. Nhưng mà cái mình đó đó thì nó không vô ngã. Giả sử như khi mà mình chỉ mắt chỉ thấy, tai chỉ nghe, hay là nói như Đức Phật là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, chứ không có cái tạp trong đó, thì lúc đó là nó không có bản ngã. Thì lúc đó cái mình đó nó chỉ là pháp, gồm có thân thọ tâm pháp, gồm có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Thì đó là những cái một pháp tập hợp bởi những cái danh sắc hay là lục nhập gì đó. Thì cái đó đó, cái sự kiện đang vận hành đó đó thì nó không có ngã. Nhưng mà tại vì cũng nhớ cái trái mít, cũng nhớ trái mít, thì mình nói là bây giờ mình nói là mít non hay là mít dày hay là mít chín, là cái nào là mít, nó là một dòng chuyển biến, chứ nó không có cái nào là mít thật sự cả. biết lúc thế này lúc thế kia sao có một cái biết nhất định nào đó. Nhưng mà mình thường có một cái ảo tưởng về mình. Mình cho mình là như thế này, cho mình là như thế kia, thì cái đó là cái ta ảo tưởng. Chỉ cái ta ảo tưởng đó nó mới là đưa đến cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử. À, thế nên mình thấy ra được cái điều đó đó, thấy ra được cái gì là cái mình và cái gì là cái ta ảo tưởng, cũng là một cái phát hiện của cái sự giác ngộ. Còn ai hỏi nữa không? Nếu không là hết giờ. Tuần sau tiếp tục. Y đằng nô nhang, y nàng hôn tu su khí ta hôn tu nhà ta vô. Y đằng nô nhang, y nàng hôn tu su khí ta hôn tu nhà ta vô. Y đằng nô nhang, y nàng hôn tu su khí ta hôn tu nhà ta vô. Y đằng va ta mê pu nhang a sa va kha ya va hang ho